Đây là SBS Radio Podcast, chuyên đề hướng dẫn định cư, thông tin, vấn đề và câu chuyện cuộc sống tại Úc của SBS Vietnamese.
Trong ngày anh ra đây được cử hành vào hôm qua 25 tháng 4, dân chúng Úc trên toàn quốc đã tưởng nhớ đến những người từng phục vụ, những người từng chiến đấu và những người đã bỏ mạng trong các lực lượng của Úc và Tân Tây Lan. Thế nhưng nguồn gốc của anh ra đây là gì? Trước khi tìm hiểu về những sinh hoạt hàng năm để cử hành ngày lễ trọng đại này ở Úc, chúng ta hãy cùng quay trở lại với những gì đã xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 25 tháng 4, năm 1915, tức cách đây 101 năm, ở Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là nơi đã xảy ra trận đánh nổi tiếng, làm nhiều chiến sĩ Anzac của Úc và Tân Tây Lan thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất. Những chiến sĩ Anzac đầu tiên đã đổ bộ chỉ cách chừng 4 tiếng đồng hồ, thế nhưng thương vong đã lên cao. Đại úy người Úc Shao Lees và các binh lính của ông chỉ mới đổ bộ lên khu Anzac cầu. Đối mặt với một cuộc tiến quân của Úc, đại úy Thổ Nhĩ Kỳ tên là Halisby đã di chuyển binh lính đến khu Turkish ở gần Lone Pine. Vào đến cuối ngày, thì đại úy Lee tử trận, ngã gục trong trận đánh dữ dội chống lại lực lượng Ottoman. Đại úy Thổ Nhĩ Kỳ Halisby vẫn còn sống, nhưng bị trúng 3 phát đạn của các binh sĩ bắn xẻ Úc. 100 năm sau, ký giả Ismail của đài SBS đã tìm ra tung tích của gia đình hai người đàn ông từng chiến đấu chống lại nhau một cách dữ dội trong ngày anh ra đây đầu tiên và đã nói chuyện với con cháu hai người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Úc.
Chúng tôi bắt đầu leo lên. Khi đến rất gần đỉnh ngọn đồi Mortar Ridge, chúng tôi trông thấy những người tóc vàng đang im lặng bước đến gần chúng tôi.
Cuốn nhật ký của viên trung úy 20 tuổi tên là Musib Kemaleri thuộc quân đội Ottoman mô tả những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Lên nắm chức vụ chỉ huy sau khi Halisby bị thương, được lệnh phải chiếm giữ một địa điểm ở bên trên Anzac cầu mà người Úc gọi là Mortar Ridge.
There were lots of them. They were endless. My eyes opened wide.
Có rất nhiều người, hầu như là vô tận. Mắt tôi mở lớn.
Về phía Úc thì còn muốn giành lấy ngọn đồi Mortar Ridge. Các binh lính của đại úy Charles Lear và lực lượng thổ dưới quyền của Halisby đang đụng độ nhau. Đại tá hồi hưu kiêm tác giả Crystal Burke cho hay trận đánh giành lấy ngọn đồi này vô cùng dữ dội.
Lear's company advanced over Pluggish Plateau and down into Monash Valley.
Đại đội của Lear tiến lên ngọn đồi Pluggish và đi vào thung lũng Monash. Họ di chuyển lên thung lũng Monash cho đến khi tới ngã ba nằm ở chân ngọn đồi Pop. Và trong khi họ đến Mortar Ridge thì gặp phải các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và trận chính bùng nổ. Giờ đây, những binh sĩ người Thổ đó là thành viên của tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 27 dưới quyền của đại úy Halis.
Trước khi la lên đến Mortar Ridge, đại úy Lear đã mất rất nhiều binh lính. Trong cuốn hồi ký của mình, Trung úy Robert Coley, nhà ở Gollongong, cho hay.
Captain Lear brought up the men who extended our line towards Baby 700. I asked him for covering fire while number.
Đại úy Lear dẫn quân tới địa danh Baby 700. Tôi yêu cầu ông dùng hỏa lực để bảo vệ, trong khi tiểu đội chính tranh nhau với các binh sĩ Thổ để chiếm lãnh đỉnh đồi Mota, nhưng lời yêu cầu không được chấp thuận.
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, binh lính của Halisby giữ thế phòng thủ trên ngọn đồi Mota dưới quyền chỉ huy của Musib Kemaleri.
There were two companies closest. I was very excited. My heart was pumping. At that moment, my trumpeter couldn't.
Có hai đại đội ở gần nhất. Tôi rất đổi kích động, tim tôi đập mạnh. Vào lúc binh sĩ thổi kèn trumpet, không kìm hãm được sự kích động và bất thần chĩa súng vào chúng. Tôi chụp lấy nòng súng và ngăn cản anh ta bắn. Nhờ vào hành động này, tôi đã cứu được mạng sống một người mà anh ta có thể giết chết một cách dễ dàng.
Trung úy Coe cho biết thêm quan điểm của người Úc như sau.
The Turks finally occupied Mortar Ridge and commenced a deadly fire upon us. From there as well, from the east of Baby 700.
Cuối cùng thì quân thổ đã chiếm được ngọn đồi Moala và bắt đầu một đợt nổ súng gây nhiều tử vong vào đoàn quân của chúng tôi. Nhiều người trong chúng tôi bị thiệt mạng. Những người bị thương cũng như một số người khác bắt đầu rút lui. Đại quý Lear ra lệnh cho họ phải quay lại phòng tuyến, nhưng đa số đều rút lui. Sau giờ chiến đấu, đại quý Lear bị trúng đạn ở cổ và ngực. Ông từ trần gần như tức khắc. Trong khi chỉ huy, đại quý Lear bày tỏ thái độ hầu như coi thường sự an toàn của mình, cũng như cho thấy một sự bình tĩnh đến tuyệt vời. Ông ta là một tấm gương cho các binh lính của ông.
Harris B. rời khỏi phòng tuyến và được chữa trị 3 vết thương do trúng đạn trong trận đánh. Lưu lại Gallipoli cho đến sau khi các chiến sĩ Anh rất đều được di tán đi. Về sau, ông trở thành đại tá và tư lệnh trung đoàn 27 về hưu năm 1925 sau khi kết thúc chiến tranh giành độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông trở thành một kỹ sư cầu cống và đã xây các con đường bằng xi măng đầu tiên ở Thổ. Vốn thông thạo 4 thứ tiếng, Harris B. yêu thích viết lách, hội họa và các bản đồ. Ông cũng đã dịch cuốn sách nhan đề The Paris Commune sang tiếng Thổ và từ trần vào năm 1933 sau khi đang dịch cuốn sách Herodotus. Cháu nội người Thổ của ông hiện là thượng nghị sĩ Atasso.
Harris B. spoke French well. He studied French when he was in his last year of primary school.
Harris B. nói tiếng Pháp rất giỏi. Ông học tiếng Pháp từ năm cuối ở bậc tiểu học. Trong cuốn hồi ký của mình, ông đã viết rằng các phụ nữ trong xóm đã chọc ghẹo mẹ ông là cậu con trai của bà sẽ trở thành kẻ bỏ đạo.
Nhiều năm sau, gia đình ông đã xuất bản các bài viết của ông, tổ chức các cuộc trưng bày di sản và xây một thư viện, cũng như cống hiến một khu rừng để tưởng nhớ bán đảo Gallipoli. Trên đây là một đoạn ngắn trong câu chuyện Hà Hùng về các chiến sĩ Úc và Thổ trong trận đánh ở Gallipoli diễn ra cách đây trên 100 năm. Biến họ thành những anh hùng bất tử của ngày anh giật đây. Thế nhưng qua thời gian, ý nghĩa của ngày lễ này đã mở rộng đến những người thuộc phía đối nghịch trong các trận đánh. Hiện nay các cuộc tuần hành Anh Giác Đây trong ngày 25 tháng 4 được mở ra cho tất cả các nam nữ cựu quân nhân và con cháu của họ. Vào năm 2006, Hội Cựu Chiến binh Victoria đã cho phép con cháu của các cựu chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến thứ nhất được quyền tham dự cuộc tuần hành Anh Giác Đây.
Chắc chắn điều này đã bộc lộ cho thấy xã hội chúng ta đã thay đổi ra sao qua thời gian, và trong trường hợp này là do hậu quả của chiến tranh, chẳng hạn như đối với những người từng là tù binh ở đó, những người Ý, người Đức, người Nhật đã phải trở về quê hương của họ lúc chiến tranh kết thúc. Đặc biệt là người Ý rất thông thường là những người từng làm việc với các nông dân trong khi họ đang bị giam cầm và đôi khi họ được gia đình bảo lãnh để trở về sinh sống ở Úc.
Sandra Nadesan thuộc nguồn gốc Ấn Độ, làm việc với các cộng đồng sắc tộc ở Hội Cựu Chiến binh Victoria. Dù sống ở Anh Quốc, nhưng ông ta chưa bao giờ kết nối lịch sử gia đình của mình với ngày Anh Giác Đây. Mãi cho đến khi bắt đầu làm việc với các quá phù tử sĩ, ông mới nhận ra tính chất đa dạng văn hóa của các chiến sĩ Anh Giác và đặt nghi vấn về chính tiểu sử của mình.
I asked my auntie and she said yes, your grandfather actually fought in the British Army.
Tôi hỏi cô tôi và bà trả lời là ông nội của tôi từng chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Anh ở Mã Lai và tôi hoàn toàn không hay biết gì cả về chuyện đó. Tôi không có liên hệ gì đến câu chuyện ở Anzac hay về bất cứ mối xung đột nào trong cuộc chiến của các lực lượng đế quốc hay quân đội Úc, ngay cả trên bệnh viện cá nhân liên quan đến tiểu sử của tôi và gia đình tôi.
Theo cơ quan tưởng niệm chiến tranh Úc, thì có đến 420.000 người Úc đã nhập ngũ trong Thế chiến thứ hai đến từ nhiều nguồn gốc khác biệt, trong đó có thổ dân Úc, những người thuộc nguồn gốc Anh Quốc, Á Châu, Hy Lạp và Bắc Âu. Có khoảng 200 di dân Trung Hoa cũng từng chuyển đổi cho nước Úc trong Thế chiến thứ nhất. Sanka Danielson thuộc Hiệp hội Người trẻ Úc gốc Hoa cho hay các học sinh của mình không quen thuộc với sự hình thành mang tính chất văn hóa của Anh Dạch đây.
Many of the students hadn't recognized or realized that there was such a thing as Chinese.
Nhiều em học sinh không nhận ra là có những chiến sĩ Anh Dắt người Hoa. Chúng tôi đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hiện đại, những khuôn hình nghệ thuật đường phố và các chiến sĩ Anh Dắt người Hoa. Một trong những khuôn hình nghệ thuật đó là về Billy Singh, một binh sĩ bắn sẽ rất quan trọng trong Thế chiến thứ nhất.
Tiết lộ trên đã mang lại nhiều điều hơn là những hiểu biết thông thường.
When they saw a Chinese person with a slouch hat, they recognized that they actually had.
Khi họ trông thấy một người Hoa đội mũ vành bẻ cong xuống, thì họ nhìn nhận là những người đó là một phần then chốt trong lịch sử. Những người đó đã tham dự vào lịch sử nước Úc, chứ không phải là những kẻ ở bên ngoài.
Chào đời ở Trung Quốc, Alex Ealing định cư ở Úc cách đây 50 năm. Theo ông, phục vụ trong quân đội Úc đã giúp mở tầm mắt ông về nền văn hóa của nước này.
I came to Australia in 59. I was called up in 67. My English was not quite up to scratch and my understanding.
Tôi đến Úc vào năm 1959 và nhập ngũ vào năm 1967. Khả năng Anh ngữ của tôi vẫn chưa đủ và sự hiểu biết của tôi về cuộc sống ở Úc vẫn còn trong phạm vi của một người di dân mới tới. Thời gian phục vụ 2 năm trong quân đội Úc đã giúp mở mắt tôi ra. Tôi đã làm việc chung vai sát cánh với những người Úc đến từ miền quê và điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc hiểu rõ lối sống, cách thức nói chuyện, ngôn ngữ và các tập quán của người Úc.
Thế nhưng đối với một số binh sĩ và con cháu của họ, lại có một mùi vị cay đắng khi họ trở về sau khi chiến đấu. Alex Ealing còn nhớ rõ là quần chúng thời bấy giờ chống lại chiến tranh Việt Nam.
When we came from Vietnam, a lot of us were told, okay, civilian clothes and don't show up anywhere because there was a very strong.
Khi tôi từ Việt Nam trở về, nhiều người trong chúng tôi được căn dặn là hãy mặc quần áo dân sự và đừng xuất hiện ở đâu cả vì đang có một cảm giác chống chiến tranh Việt Nam ở Úc. Vì thế chúng tôi, những người từng được chính phủ gửi đi chiến đấu cho nước Úc, sau khi trở về lại phải lẩn trốn, xin lỗi phải dùng từ ngữ trong ô nhục.
Được biết từ năm 1987, ông Alex chưa hề bỏ sót một cuộc tuần hành Anh Dắt nào cùng với đơn vị của anh.
But 10-15 years later, under Bob Hawke, when he was the Prime Minister, Australia recognized our input.
Nhưng khoảng 10 đến 15 năm sau đó, dưới thời Thủ tướng Bob Hawke, nước Úc đã nhìn nhận công lao của chúng tôi và những điều sai trái từng xảy ra cho tất cả những người đã phục vụ. Do đó, đã có một cuộc diễn hành lớn chào đón các chiến binh trở về nước. Từ khắp nước Úc, nhiều người bay về Sydney với chi phí di chuyển do chính phủ đài thọ. Và chúng tôi tuần hành qua các đường phố Sydney. Và từ đó trở đi, chúng tôi đã ngẩng cao đầu và rất tự hào. Chúng tôi đã làm những gì mà đất nước đòi hỏi chúng tôi cần làm.
Sandy Nadesan cũng đã làm việc với cộng đồng người Sikh và cho rằng khi quần chúng nhìn nhận các chiến sĩ trở về, thì điều này giúp chữa lành vết thương của đất nước.
When people see us or see you for what you have contributed, for what you have done, then there's a great deal.
Khi dân chúng trông thấy chúng tôi hay trông thấy quý vị qua những gì quý vị đã đóng góp, thì có vết thương được chữa lành và quý vị có thể tiến bước một cách đầy tin tưởng trong xã hội.
Ông cũng nói rằng các binh sĩ không còn cảm thấy xa lạ ở trong xã hội Úc nữa.
When I worked at the Sikh temple with about over 100 community members, they actually felt that they.
Khi tôi làm việc ở một đền thờ của người Sikh với 100 thành viên trong cộng đồng, thì họ không còn cảm thấy là những người khác nữa.
Nadesan tin rằng nhờ được nhìn nhận là cựu chiến binh, cộng đồng Sikh cảm thấy họ đã hội nhập vào cộng đồng Úc.
Sometimes you recognize that you are different to the wider community, but when there are things that are cohesive and bring people together.
Đôi khi quý vị nhìn thấy là mình khác biệt với cộng đồng rộng lớn, nhưng khi có những điều giúp quy tụ mọi người lại với nhau, thì quý vị cảm thấy mình là người Úc. Quý vị cảm thấy đây là những gì là nước Úc. Thế nên cộng đồng người Sikh đã được nhìn nhận là họ được kết nối với cộng đồng này.
Qua những việc làm với các cộng đồng sắc tộc, Nadesan đã ghi nhận cách thức mà mỗi cộng đồng bày tỏ cảm nhận của họ trong ngày Anh Giật Đầy.
In the Sikh culture, it's very serious. There's a very serious tone because they've got the warrior saint tradition. But at the same time, there's always...
Nền văn hóa của người Sikh rất là nghiêm chỉnh vì họ từng có truyền thống về những chiến binh và cách mừng lễ của họ đầy màu sắc. Còn những cộng đồng người Maori, tôi đã trông thấy những biểu hiện truyền thống của người Maori được trưng bày, không chỉ là hình cây dương sĩ trên lá cờ, còn rất nhiều biểu tượng của nền văn hóa thổ dân Maori mà người Tân Tây Lan hiện rất quý trọng.
Trong khi đó, Jean McAusland, hiện làm việc với các cộng đồng đa văn hóa Victoria, thì cho rằng dân chúng thuộc các nguồn gốc khác biệt hiện mong muốn kết nối với Anh Giật Đầy.
My observation is that there's a wish on the part of the people, at least that I've come into contact with, to be a part of it.
Tôi nhận thấy trong số những người từng tiếp xúc với chúng tôi có một ước muốn trở thành một phần của ngày Anzac Day để tham dự vào một ngày quan trọng trong lịch sử của nước Úc.
Và hôm qua, 25 tháng 4, Alice Ealing đã tuần hành cùng với đơn vị của mình đến đài tử sĩ. Và chỉ ở sau đó một vài hàng là cậu con trai của ông cũng đi tuần hành. Vốn thuộc một thế hệ chiến tranh khác, ông mang theo trong mình truyền thống của Anh Giật Đầy.
Continuation of Anzac tradition. For example, my son went into the.
Có một sự tiếp nối trong truyền thống Anzac. Con trai tôi đã gia nhập quân đội. Nó đã phục vụ ở Iraq, Timor, quần đảo Solomon trong vai trò là một chiến sĩ gìn giữ hòa bình. Vì thế truyền thống này vẫn còn sống mạnh.
Thưa quý thính giả, tiết mục hướng dẫn định cư của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Quý vị vừa nghe SBS Radio Podcast. Tìm hiểu thêm về hướng dẫn định cư, ghé thăm sbs.com.au/Vietnamese.